Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiếp mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 131 với đề tài Ai cai trị tấm lòng, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngày lễ ăn bánh không men, tức là lễ vừa qua đến gần, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Giêsu vì họ sợ dân. Vả, quỷ Satan ám vào Giuđa gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nào nộp ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ân thuận với họ, bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Giêsu trong khi dân chúng không biết. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men là kỳ lễ gì? Những lễ này có ý nghĩa như thế nào đối với dân Israel? Các thầy tế lễ và các thầy thông giáo âm mưu gì trong kỳ lễ lớn sắp đến? Bạn nhận được sự nhắc nhở gì cho mình? Câu hỏi thứ hai, Judas Iscariot là ai? Ông giữ phần gì trong âm mưu giết Đức Chúa Giêsu? Động cơ nào thôi thúc Giuđa tìm cách nộp Chúa? Bạn được cảnh tỉnh gì về lòng tham? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, lễ vừa qua và lễ ăn bánh không men là kỳ lễ gì? Những lễ này có ý nghĩa như thế nào đối với dân Israel? Các thầy tế lễ và các thầy thông giáo âm mưu gì trong kỳ lễ lớn sắp đến? Bạn nhận được sự nhắc nhở gì cho mình? Cả hai lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men đều được dùng để chỉ về một kỳ đại lễ của dân Israel. Đại lễ này là một kỷ niệm đời đời được Đức Chúa Trời thiết lập cùng dân Ngài với mục đích ghi nhớ. Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Theo Xuất Ai Cập ký chương 12, từ câu 15 đến câu 20. Trong kỳ đại lễ này, toàn thể người Nam Do Thái trên 12 tuổi đều phải đến Jerusalem để dự lễ vượt qua. Tiếp theo là một kỳ lễ kéo dài 7 ngày, gọi là lễ bánh không men. Suốt hai kỳ lễ đó, người Do Thái từ khắp đế quốc La Mã cũng đổ về Jerusalem để kỷ niệm một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của họ. Khi dự lễ vượt qua, dân Israel được nhắc để nhớ đến kỷ niệm về đêm tổ phụ của họ được giải phóng khỏi Ai Cập. Khi ấy Đức Chúa Trời vượt qua các ngôi nhà có đánh dấu bằng huyết chiên con trên ngạch cửa, nhưng sát hại các con đầu lòng của những ngôi nhà không được đánh dấu. Sau lễ vượt qua là kỳ lễ bánh không men kéo dài 7 ngày. Theo quy định, trong kỳ lễ này, toàn dân phải giữ lễ bằng cách ăn bánh không có men và mỗi gia đình đều phải loại bỏ men khỏi nhà của họ. Lý do là để kỷ niệm việc dân Israel phải nhanh chóng thoát khỏi Ai Cập. nên chẳng có đủ thì giờ chờ bột làm bánh mì của họ lên men. Do đó, họ phải nướng bánh không có men. Trong ngày lễ này, dân chúng họp nhau lại để dự một bữa tiệc đặc biệt gồm có thịt chiên con, rượu nho, rau đắng và bánh không men. Lễ này được cử hành vào tháng Nisan, còn được gọi là tháng Abib, tức là khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch, và đánh dấu một năm mới bởi vì sự bắt đầu của nó cũng là sự bắt đầu cuộc sống mới của dân Israel với tư cách là một dân tộc. Điều đặc biệt của lễ vừa qua là việc chọn một chiên con mà 4 ngày sau đó được dân làm của lễ và người ta ăn thịt nó như một phần trong bữa tiệc kỷ niệm quan trọng. Là kỳ lễ của hy vọng và sự sống, lễ vừa qua tiêu biểu cho sự giải cứu và sự bắt đầu cuộc sống mới. Trước giả Luca mở đầu chương 22 với chi tiết kỳ lễ vừa qua, kỳ lễ trọng của dân tộc đã đến gần. Tưởng chừng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo là những lãnh đạo tôn giáo đang tất bật chuẩn bị mọi sự để dân chúng khắp nơi trở về thành Jerusalem tham dự. Và thật sự cần thiết vô cùng để các lãnh đạo tôn giáo chuẩn bị đời sống mình khi nhớ đến ơn giải cứu từ Đức Chúa Trời đã đưa dân tộc của họ từ địa vị nô lệ trở nên một dân tộc tự do, kinh nghiệm đời sống mới trong 9 ngày. Nhưng không, Luca cho biết rằng thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Giêsu. Câu 2. Họ không họp lại, nhưng họ đã có quyết định với nhau rằng Đức Chúa Giêsu phải chết. Và giờ đây, trước kỳ lễ trọng đại và vui mừng của dân tộc, thì các lãnh đạo tôn giáo lại tìm phương đặng giết Đức Chúa Giêsu. Tuy nhiên, họ không dám công khai giết Ngài vì sợ dân chúng, nên họ tìm âm mưu để thực hiện việc làm sai trái cách kín giấu và không thiếu vắng sự gian dối. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bước vào một kỳ lễ nhớ ơn Đức Chúa Trời bằng hành động vô ơn Ngài. Họ khước từ Đấng Messiah, khước từ chương trình của Đức Chúa Trời, chỉ lấy ý riêng điều khiển mọi hành động của bản thân mà thôi. Ngày nay, chúng ta thấy rõ điều nghịch lý trong hành động của các lãnh đạo tôn giáo đương thời. Nhưng có khi nào chúng ta cũng nhìn thấy được những điều nghịch lý mình đã đối cùng Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta dự lễ tiệc thánh trong tinh thần vội vã, nôn nóng trở về nhà để xử lý hàng đống công việc đang chờ. Chúng ta dễ dàng bỏ qua buổi lễ kỷ niệm Chúa Giêsu chịu thương khó, phục sinh vì lý do hết sức giản đơn rằng giờ tổ chức lễ quá sớm, tôi dậy không nổi, hoặc quá trễ, khiến trời tối nên không dám về nhà. Xin Chúa giúp chúng ta luôn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của những ngày lễ liên quan đến sự sống mới mà chúng ta có được từ ơn của Đức Chúa Trời, từ sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu trên cây thập tự, để chúng ta kinh nghiệm phước hạnh dư dật khi suy ngẫm lại ơn phước từ Đức Chúa Trời ban cho bản thân, gia đình và hội thánh. Câu hỏi thứ hai, Judas Iscariot là ai? Ông dự phần gì trong âm mưu giết Đức Chúa Giêsu? Động cơ nào thôi thúc Judas tìm cách nộp Chúa? Bạn được cảnh tỉnh gì về lòng tham? Chúng ta biết Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ được kề cận với Đức Chúa Giêsu để thực thi công tác của Ngài trên đất. Ông được giao làm thủ quỹ của nhóm 12, chịu trách nhiệm giữ túi bạc cho đoàn truyền giáo của Đức Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ông cũng được biết đến là người tham lam, đã thâm lạm tiền bạc. Theo Phúc Âm Giăng chương 12 câu 6. Tên ông không được xuất hiện nhiều trong các sách Phúc Âm, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có liên quan đến chuyện tiền bạc, phản Chúa. Luca chương 22 câu 3 cho biết, sau khi quỷ Satan ám vào Judas, thì ông đã chủ động đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội. Được Chúa chọn làm sứ đồ, được đồng hành cùng Đức Chúa Giêsu để thực hiện công tác rao giảng Phúc Âm, cũng như nhiều lần chứng kiến những cuộc xung đột giữa các lãnh đạo tôn giáo đương thời với Đức Chúa Giêsu. Chắc rằng ông Judas biết được họ có âm mưu giết Chúa, cho nên trong thời điểm này ông đã chủ động đến với họ để đồng mưu dùng cách nào nộp Ngài cho họ. Phúc Âm Ma-thiơ chương 26 câu 15 cho biết thêm Judas chủ động đặt điều kiện. Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Trước giả Luca cho biết thầy tế lễ cả và các thầy đội rất mừng khi được Judas tìm đến với lời đề nghị cùng thực hiện âm mưu giết Chúa Giêsu với họ. Ngược lại, họ cũng cho ông Judas niềm vui mừng khi hứa rằng sẽ cho ông tiền vì công khó thực hiện việc giao nộp Đức Chúa Giêsu. Câu 5. Điều đó cho thấy chính lòng tham khiến Giuđa tìm đến các lãnh đạo tôn giáo. Sau khi giao dịch phản nộp Chúa thành công, Giuđa bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Giêsu trong khi dân chúng không biết. Câu 6. Gần 3 năm ông Giuđa được ở cùng Đức Chúa Giêsu, cùng Ngài rao giảng về nước Đức Chúa Trời, được nghe nhiều bài giảng của Đức Chúa Giêsu kêu gọi những tấm lòng có tội hãy ăn năn để nhận được nước thiên đàng, cũng như những lời dạy dỗ để mỗi người nhận biết, tìm kiếm và gìn giữ điều quý báu đó là nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Nhưng những lời dạy quý báu ấy không đi vào lòng ông. Đức Chúa Giêsu ở cùng ông, nhưng Giuđa lại không để Chúa trong lòng và không nhường quyền cai trị tấm lòng của ông cho Ngài. Ông Giuđa vẫn để tiền bạc và lòng tham lam tiền bạc chất chứa trong lòng ông. Có thể ban đầu những điều ấy chưa phát lộ ra, nhưng dần dần đã được bày tỏ qua việc làm và lời nói những điều chất chứa trong lòng. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Theo Phúc Âm Luca chương 6 câu 45. Và vì không chọn Đức Chúa Giêsu làm chủ để cai trị tấm lòng, cho nên quỷ Satan ám vào Giuđa, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Câu 3. Khi ấy, ông không còn được tự do để làm điều tốt lành, nhưng quyết định làm những việc làm sai trái, khước từ sự ăn năn và cuối cùng phải lãnh phần đứa con của sự hư mất. Theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 12. Qua bài học hôm nay, chúng ta thấy lòng tham là nguyên nhân gây nên những việc làm tội lỗi và dẫn đến sự hư mất. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 10. Các lãnh đạo tôn giáo thì tham quyền lực, danh vọng, địa vị mà ganh tị và tìm phương giết Chúa. Giuđa Iscariot thì tham tiền bạc để phải đi vào sự hư mất đời đời. Miếng mồi béo mỡ của lòng tham vẫn còn là sức hút rất mạnh với con dân Chúa ngày nay. Khi để cho lòng tham cai trị tấm lòng thì chúng ta đã sập bẫy của Satan. Xin Chúa dùng bài học này cảnh tỉnh chúng ta và nhắc chúng ta luôn nhớ rằng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Hãy để Chúa và lời Ngài cai trị tấm lòng mỗi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 1 đến câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 132 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong mặt Ngài rỡ vinh quan lập Ngài.